Đan Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Năng Du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có chị Anh Đài sống tại Melbourne. Hôm nay thì Đan Trình cùng chị Đài sẽ chia sẻ với quý vị một số kinh nghiệm để mình có thể lên kế hoạch đi du lịch châu Âu tự túc trong 2 tuần một cách như thế nào mà nó thuận tiện và mình vẫn có thể tận hưởng được chuyến đi một cách tốt nhất. Đầu tiên xin chào chị Đài.
À, chào Đăng Trình và chào quý ca khán thính giả của SBS Vietnamese.
Dạ, Đan Trình được biết là chị vừa mới hoàn thành một cái chuyến du lịch châu Âu gần đây. Đầu tiên chị có thể chia sẻ sơ về cái chuyến đi của mình được không chị?
Chuyến đi này thì nó giống như mình cũng không có dự định trước nhiều. Cái mục đích chính là giống như đứa em gái của mình nó thích qua Đức coi cái show diễn của Adele á, ở Munich. Thế là đột nhiên giống như là không có dự định nhiều, rồi mấy chị bạn của mình nghe vậy cái cũng muốn đi theo. Thế là nguyên một nhóm có U70, U60, U50, U40, bốn bốn cô là thuộc lứa tuổi khác nhau cùng đi qua 6 nước, nước Đức, rồi nước Áo, Hungary, Thụy Sĩ, Pháp và Anh. Một chuyến đi ngắn ngày nhưng mà trải nghiệm rất là thú vị.
Đến trình nhận thấy một cái điều khá đặc biệt là khi mọi người đi du lịch tới một nước chẳng hạn như là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc hay là thậm chí Campuchia, Thái Lan đi thì thường là họ chỉ đi một nước thôi. Nhưng mà khi mà đi châu Âu thì thường mọi người lại rất là thích kết hợp đi nhiều nước. Có phải là tại vì cái phương tiện công cộng đi lại giữa các nước nó dễ dàng hay là những cái quy định nhập cảnh nó thông suốt hay không chị? Chị có thể chia sẻ cho quý thính giả biết được không?
Phải nói là nó rất là tiện lợi luôn, tiện hơn cả việc đi lại giữa các nước châu Âu, nó thuận tiện hơn cả là mình đi lại trong nước Úc của mình luôn. Tức là giống như mình đi từ từ Đức qua bên Áo á, chỉ mất 2 tiếng đi tàu lửa thôi, mà mình đón xe lửa cũng rất là thuận tiện. Rồi đi giữa các nước á, hầu hết là mình đi xe lửa nhiều, rồi chỉ thỉnh thoảng là mình đi từ như đi từ Hungary qua Thụy Sĩ á, thì mình mới đi máy bay, nhưng mà thật sự ra mình vẫn có thể đi xe lửa, tại là cái đó là lựa chọn của mình thôi. Rồi xe lửa cũng rất là thuận tiện, nên là nói chung người Việt mình á, tại đi trên tuyến xe lửa mình có gặp nhiều người Việt á, họ cũng đi xe lửa từ các nước, giống như đi từ bên Đức họ đi qua Áo họ chơi, rồi trong ngày họ đi về luôn, trong ngày luôn. Cho nên là nhiều khi có dễ dàng hơn cả việc đi từ Melbourne qua Sydney nữa.
Melbourne qua Sydney mà 2 tiếng thì không thể đúng không? Mà tại vì phải đi xe ra sân bay rồi gửi xe rồi làm thủ tục lên máy bay các thứ nữa. Cái việc mà đi tàu lửa giữa các nước á, tại Úc thì trong nước thì mình biết là có một công ty nó quản lý cái hệ thống đường sắt, nhưng mà đi giữa các nước như vậy thì mình mua vé của công ty nước nào, chỉ có một hay là nhiều công ty cùng quản lý cái hệ thống đó vậy chị?
Thật sự ra nếu như mà mình dự định ngay từ đầu á là mình có thể mua một cái vé chỉ cần khoảng chừng 500 euro, đó là mình có thể đi trong một tháng tất cả, hầu như là nó bao gồm hết rất là nhiều nước châu Âu để dùng cái gọi là cái pass, đó là mình đi trong vòng một tháng tất cả, từ phương tiện xe bus, xe lửa đi giữa các nước với nhau trong vòng một tháng. Nhưng mà vì cái chuyến đi này mình như mình nói á, là nó ngẫu nhiên, tức là đi tới đâu mình tính tới đó, cho nên là mình không, từ đầu mình đã mua vé máy bay cho cái chuyến của từ Hungary qua Thụy Sĩ rồi, cho nên mình thấy là nếu mà mua cái vé đó thì cũng hơi uổng, cho nên cuối cùng nhóm mình không có mua. Nhưng mà nếu như mà mọi người dự định đi trước hết các nước châu Âu á, thì theo mình nghĩ là cách hay nhất là mình mua luôn một cái vé tàu nó 500 euro, nhưng mà nó đi hết, mình không cần phải suy nghĩ gì hết, cứ lên hầu hết xe bus, xe lửa là mình đi thôi. Còn giống như lúc mình đi từ Đức qua Áo á, thì nó có 2 cái tuyến xe để đi qua Áo. Một tuyến á, là thuộc thuộc xe lửa của Áo thì nó mắc hơn một chút nhưng mà đi nhanh hơn. Còn một tuyến là từ Đức đi qua Áo là thuộc tuyến xe lửa của Đức. Nói chung là mình có nhiều sự lựa chọn. Giống như trong Melbourne mình thì mình có thể đi V-Line, về vùng quê ngay cả, nhưng mà có một số tuyến mình có thể vừa chọn Vinlife vừa chọn Metro cũng được luôn đó. Thì bên các nước nó cũng có nhiều sự lựa chọn như vậy.
Chị đi các nước như vậy thì cái việc sử dụng tiền tệ thế nào chị? Chị sẽ xài thẻ hay là chị tính trước để mà đổi tiền mặt cho từng nước vậy?
À, các nước mình hơi ngạc nhiên một chút xíu á, là các nước châu Âu nó lại thích dùng tiền mặt hơn, trong khi giống như mình đi các nước Á Châu á, họ lại nhận giống như trả thẻ nhiều. Nhưng mà châu Âu á, giống như khi mà mình đi qua Đức mình mua đồ xong á, thì họ không có thích mình trả tiền thẻ, giống như hình như họ phải tính thuế hay sao đó mình cũng không hiểu. Nhưng mà khi mà mình muốn trả thẻ thì họ nói họ sẽ tính mắc hơn. Cho nên là mình nghĩ là nên đổi ra trước. Đa số các nước thì nó cũng dùng đồng euro, nhưng mà giống như là qua Hungary là nó không, nó dùng tiền Hungary. Nhưng mà nếu như mình không có tiền Hungary, mình dùng đồng euro nó vẫn chấp nhận luôn. Tức là euro, đồng euro là phổ biến, nhưng mà một số nước họ vẫn giữ nguyên cái tiền của họ. Cho nên là mình khuyên là nên đổi tiền mặt. Thì mình có dùng một số thẻ giống như Wisecard á, thì mình chuyển đổi tiền tệ nó cũng dễ, hoặc là mình cũng trả thẳng từ Apple Pay, nó trừ trực tiếp vô bank của mình luôn. Nhưng mà một số nơi thì nó không có tính thẻ, mình phải chạy đi tìm tiền mặt á. Giống như lên xe bus á, cái lúc mà mình đi ở bên Áo đó, tức là may mắn là trong đoàn có người đổi trước tiền rồi, chứ lúc mà lên xe bus có mấy khách phải đi xuống là vì họ không có nhận trả thẻ, cho nên phải đi tìm cái chỗ ATM để đổi tiền rồi mới trả tiền xe bus bằng tiền mặt.
Một cái vấn đề mà đang trình thấy nhiều người đi du lịch châu Âu họ hay phàn nàn là cái chuyện toilet, là một số toilet công cộng thậm chí phải trả tiền hay là rất là khó để tìm kiếm nữa, thì không biết kinh nghiệm của chị như thế nào trong chuyến đi vậy?
À, trước khi đi châu Âu thì thật sự là mình lo lắng rất là nhiều luôn, tại mình nghe đồn quá là nhiều. Một là giật giọt móc túi, rồi hai là đi toilet phải trả rất nhiều tiền. Thì nói chung là khi mà đi rồi á thì cái nỗi lo sợ đó nó không còn. Là có thể là có một số nước, ví dụ như giật móc túi thì có thể là ở nước Ý mình nghe nói vậy. Cho nên ở đây mình, vì mình không có lên lịch sẵn cho nên cuối cùng mình hủy ý, mình không có đi. Nhưng mà nếu như mà mọi người dự định đi châu Âu á, thì cái đó là mình cũng nghe đồn chứ mình chưa tới Ý, nhưng mà thì nên chọn Ý là cái nước cuối cùng, để mà lỡ giống như mình đi nguyên cái hành trình của mình rồi có mất đồ á, hay là bị giật gì á, thì cũng là cái nước cuối cùng, nó đỡ rắc rối hơn. Thì tại vì mình đã thủ sẵn, mình nghe nói châu Âu giật móc túi cho nên mình sợ. Mình đã, nó có bán một cái túi mà mình dắt trong người mình luôn, mình móc vô túi quần túi áo gì bên trong á, thì cái quan trọng của mình chỉ là cái passport là mình sợ thôi, còn mình cũng không đem tiền mặt nhiều. Thứ hai nữa là tại vì cái đoàn mình ăn mặc cũng giản dị, không có đồ hiệu không gì hết, cho nên cũng ít gây chú ý. Có thể là vì vậy, nhưng mà cũng có thể là mình đi những cái nước giống như Thụy Sĩ, Anh, Đức, Áo, thì nước đó thì mình thật sự mình thấy rất là an toàn. Giống như là mình qua Hungary, mình thấy người dân Hungary cũng rất là hiền lành. Tức là mình cứ nói là nó hung, nhưng mà nó không có hung dữ, nó không hiền vậy đó. Cho nên là đi, rồi thêm cái toilet mình nghe mình cũng sợ nữa. Nhưng mà cuối cùng có thể là tại vì đi, mình chủ yếu là mình đi tàu, thì trên tàu nó đã có toilet, rồi mình vô nhà hàng ăn cũng có toilet, cho nên là hầu như mình không có tốn một đồng nào cho chuyện việc đi toilet công cộng hết. Chỉ có lúc lên, giống như lên lên cái làng cổ ở Áo á, thì nó có bỏ cái máy để mà bỏ tiền vô trong cái máy á, thì mình đi toilet thì mình bỏ chừng 1 đồng, 2 đồng euro gì đó, hay là bao nhiêu mình xin lỗi là mình không đi nên mình cũng không biết. Nhưng mà tại vì cái nhà hàng mình ăn nó đã có toilet riêng, cho nên hầu như đi châu Âu mình không có tốn một xe một chút xíu nào cho chuyện trả tiền đi toilet hết, nên là nó gọi là nó không có đáng sợ giống như người ta nói.
Vậy là cái chuyện quan trọng nhất là mình đã xong rồi. Bây giờ mình nói đến chuyện đi chơi. Thì trong chuyến đi của chị, có những cái điểm nào mà khiến cho chị ấn tượng hay không?
À, đi châu Âu á thì có một điều rất thú vị là những cái nhà thờ rất rất là đẹp luôn. Tức là Ở Úc mình thì nhà thờ đẹp rồi, mà có một số nhà thờ châu Âu nó còn cực kỳ đẹp luôn, cho nên là mình vô nó cái kiến trúc của nó đó, đặc biệt là giống như khi đi qua Hungary đó, từ bên Áo mà mình đi qua Hungary, thực sự ra ban đầu á mình hơi phải là hơi sốc nhẹ, là vì cái nhà ga của nó, mặc dù là nhà ga nó vẫn còn giữ cái kiến trúc xưa á, thì lớn nhưng mà nó không có sửa sang lại, nhìn nó rất là cũ kỹ. Thì trong khi mấy nước châu Âu kia nó rất là đẹp, cái tự dưng bước qua nhà ga của Hungary cái mình thấy nó hơi cũ thì mình hơi ngạc nhiên. Nhưng mà tới chừng mình đón xe mình đi vô trung tâm của Budapest rồi đó, thì mình mới thấy mình thay đổi thái độ luôn. Tức là nguyên một, giống như là Melbourne của mình đi, thì nó sẽ có một tòa nhà cổ xen lẫn với những cái tòa nhà tân thời mới, còn ở đó là nguyên một vùng đó là toàn là những cái tòa nhà rất là cổ xưa, mà nó giữ được cái nét xưa đó, mà kiến trúc của nó phải nói là quá đẹp. Cái một phần là tại trong Thế chiến thứ hai á, nó không bị ảnh hưởng, nó là nước trung lập, nó không bị ảnh hưởng, không có bị bom đạn dội vô, cho nên là những cái kiến trúc nó còn giữ nguyên cái nét xưa rất đẹp. Đặc biệt giống như nó có cái quán cà phê New York Cafe đó, thì khách hàng xếp hàng rất là đông, mặc dù đồ ăn thức uống trong đó thì nó rất là mắc, nhưng mà người ta vô á thì người ta lấy cái khung cảnh, bởi vì nó là nổi tiếng là quán cà phê đẹp nhất thế giới, cho nên mình đề nghị là nếu muốn đi á mình nên book trước chỗ, như cái nhóm của mình book trước, cho nên là khi mà tới đó á, là mình book 6 giờ nhưng mà 5 giờ mấy, 5 giờ gì mình đã tới rồi, vì mình đi công chuyện ghé thẳng vô luôn. Mình tưởng là họ bắt mình phải chờ 6 giờ, nhưng mà lúc đó có chỗ là họ cho đoàn mình vô liền luôn, trong khi người bên ngoài không bút trước á, họ đứng xếp hàng rất là dài.
Một cái điều mà mọi người luôn băn khoăn khi mà đi du lịch nhiều ngày đó là việc ăn uống, tại vì khi mà mình tới nhiều nước khác nhau thì cái khẩu vị địa phương nó khác, rồi một số người thì một hai ngày mà không ăn đồ Việt là bắt đầu thấy nhớ rồi. Thì không biết là trong cái chuyến đi 2 tuần đó của chị, những cái trải nghiệm ẩm thực của chị như thế nào vậy?
Cái không chỉ là đi du lịch mà ngay tại Úc, ở Úc này là cũng hai mấy ba chục năm rồi, là mình cũng chỉ là thích ăn đồ ăn Việt thôi, cho nên là đi nước ngoài là nguyên cả nhóm cũng vậy, sở thích cũng chỉ là đồ ăn Việt Nam, cho nên là mình đi nước nào mình cũng ăn, chỉ trừ là Pháp mình ghé quá nhanh cho nên là mình không có kịp trải nghiệm đồ ăn Việt Nam ở Pháp thôi, còn nước nào mình cũng đi tìm quán ăn Việt Nam để ăn hết. Thì các quán ăn nói chung là mình thấy là tuy ở nước ngoài nha, nhưng mà giống như là ngay cả cái shop shop Việt Nam mua đồ ăn Việt Nam cũng có, nhưng mình đi qua Thụy Sĩ là có nguyên một cái shop bán đầy đủ thức ăn, đồ ăn thức uống Việt Nam mình mua về. Lúc đó qua một số nước thì mình ở khách sạn, một số nước thì mình mướn nhà Airbnb đó, thì mình vô mình nấu nướng luôn, thì mình đi vô chợ mình mua cũng khá là đầy đủ để mà nấu nướng, thành ra là hầu như cũng ăn, đi du lịch châu Âu nhưng mà toàn ăn đồ ăn Việt Nam là chính, nên là em gái mình á thì nó search hết những cái quán ăn mà review tốt á, thì đa số là cũng rất là ngon.
Trong các nước chị đi thì chị thấy cảnh thiên nhiên ở nước nào là đẹp nhất vậy?
Thụy Sĩ mình đi tới cái hồ, mà nơi đó nó cũng là, coi nếu mà ai có cái coi cái phim Hàn Quốc mà Hạ Cánh Nơi Anh á, thì cái nơi đó được dùng bối cảnh để đóng phim Hạ Cánh Nơi Anh đó. Thì trước đây là được ra cái đầu cầu mà cái anh chàng trong phim đóng á, ảnh ngồi ảnh đàn á, thì trước đây là miễn phí, nhưng mà vì người Á Châu mình sau khi xem phim đó tới quá đông đi, thế là người ta bỏ cái máy, để hình như đi qua đó là phải tốn 5 euro, 5 7 euro gì đó, phải bỏ tiền vô đó để đi ra cái cầu đó để chụp ảnh, cho nên là cái khung cảnh nó rất là đẹp luôn. Mà đặc biệt là Thụy Sĩ mình mua vé tàu ở đó rồi á thì mình đi xe bus miễn phí, và xe bus chở người ta ra tận cái nơi đó, vì nó biết là người Á Châu mình thích ra đó để chụp ảnh đó, cho nên là nguyên cái hồ ở Thụy Sĩ á, cảnh rất là đẹp luôn.
Còn về kiến trúc thì chắc chắn là mỗi nước sẽ có một cái kiến trúc riêng, rồi nhà thờ như là chị nói, tuy là đẹp nhưng mà mỗi nước sẽ có một cái nét riêng nữa. Thì chị cảm thấy là nước nào, kiến trúc nước nào chị thích nhất?
Hungary như mình mới nói đó, tức là cái kiến trúc nó cổ, nó giữ được những tòa nhà rất là cổ xưa, nhưng mà cái kiến trúc mà mình nghĩ là bây giờ có xây lại cỡ nào cũng không được như vậy hết. Thì kiến trúc ở Hungary như mình nói, mới đầu mình xuống nhà ga thì mình hơi ngạc nhiên là vì sao nó gọi là hơi cũ kỹ, hơi dơ đó, nhưng mà tới chừng đi vô cái trung tâm của nó thì thật sự là cái Budapest đó, là những cái tòa nhà, những cái kiến trúc là phải nói là quá tuyệt vời, nó giữ lại những cái kiến trúc xưa mà nó không bị phá hủy, thì mình nghĩ là quá là đẹp cái kiến trúc ở Hungary ngay Budapest.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hữu ích cho quý thính giả của SBS để có thể lên kế hoạch du lịch châu Âu tự túc theo ý thích của từng cá nhân. Thì trước khi kết thúc chương trình, không biết chị còn có điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả hay không ạ?
Đó, cái quan trọng là hành lý gọn nhẹ, đừng có xách vali bự quá, vali nhỏ thôi. Mình may mắn là mình đi mùa hè, mình cũng không đem nhiều đồ, cho nên hành lý của tụi mình rất là gọn nhẹ. Mà như em gái mình lên kế hoạch đó, là cái nước đầu với nước cuối thì giống như mình đi, mình khởi điểm là mình tới Đức trước và mình kết thúc chuyến đi ở Anh. Thì ở Đức, ở Anh thì mướn khách sạn, còn những cái ở giữa giống như là ở Hungary hay là ở Thụy Sĩ thì tụi mình mướn Airbnb, thì trong đó họ sẽ có máy giặt rồi bếp núc nấu nướng. Thì giữa mình đem ít đồ là vì mình đã dự định ở giữa những chuyến đi mình sẽ có máy giặt, mình giặt đồ rồi mình đi tiếp đó, cho nên mình không có nên đem cái hành lý quá nhiều, nó sẽ không có thuận lợi để di chuyển giữa các nước thôi, hành lý nên gọn nhẹ thôi. Rồi cái quan trọng là mình giữ passport cho kỹ, còn giật giật thì bởi vì mình tránh mặc đồ quá sang trọng rồi đừng có quá phô trương thì người ta cũng không có chú ý nhiều đến mình đi. Đó, đơn giản là một chuyến đi và hy vọng là mọi người sẽ có thể tự lên kế hoạch cho mình để đi một chuyến đi thú vị.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị và xin hẹn gặp lại chị trong những chương trình kỳ sau.
Rồi, cảm ơn Đăng Trình, cảm ơn quý khán thính giả đã chịu khó bỏ thời gian để lắng nghe.